Trà Tĩnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 17, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức. Hôm nay chúng ta học sang phần lịch sử nói về loạn 12 sứ quân. Ở trong phần chính văn có nói như thế này: loạn là sứ quân, dân cực khổ, đinh bộ lĩnh phất cờ lau, dẹp sứ quân, xưng hoàng đế, mở vận nước, dựng kinh đô. Ở đây chúng ta thấy là bài giảng hôm qua, chúng ta thấy là sau khi mà Ngô Vương qua đời, khiến cho nhà Ngô suy yếu nhanh chóng. Khi còn trẻ, Ngô Quyền lấy con gái của Dương Đình Nghệ. Khi Ngô Quyền lên ngôi, Dương Thị được lập làm vương hậu. Trước khi sắp mất, Ngô Vương ủy thác cho con trai là Ngô Sương Ngập, cho Dương Tam Kha, tức là em ruột của vương hậu. Lợi dụng khi cháu còn nhỏ, Dương Tam Kha đã cướp ngôi của cháu và tự xưng là Dương Bình Vương. Ngô Sương Ngập thấy biến, bèn chạy trốn vào Nam Sách, tức là thuộc Hải Dương bây giờ, và được Phạm Lệnh Công, tức là một vị hào trưởng và cũng là một vị tướng của Ngô Vương che chở. Dương Tam Kha đã ba lần sai quân đi bắt, nhưng Phạm Lệnh Công đã đem Ngô Sương Ngập đi trốn ở trong núi. Để che mặt thiên hạ, Dương Tam Kha lấy Ngô Sương Văn, tức là con trai thứ hai của Ngô Quyền, để làm con nuôi. Chúng ta thấy đấy là cái mưu đồ chính trị của Dương Tam Kha. Vào năm Canh Tuất, tức là năm 950. Vào năm 950, nhân có loạn ở Sơn Tây, tức là có loạn ở đất Sơn Tây, ở thị xã Sơn Tây này đó. Đấy. Dương Tam Kha sai Ngô Sương Văn đem quân đi dẹp loạn. Đi được nửa đường, thì Ngô Sương Văn dẫn quân quay lại, tràn vào kinh thành và lật đổ Dương Tam Kha. biết ơn của Dương Tam Kha. Ngô Sương Văn á, không giết Tam Kha, vì Tam Kha chứ tính là cậu ruột đó, mà chỉ giáng xuống làm Trương Dương sứ, tức là một chức quan nhỏ cai quản một sứ vậy. Mình bây giờ nói nôm na như là chủ tịch huyện đấy, cho nó dễ hiểu. Ngô Sương Văn phế được Dương Tam Kha và tự xưng làm tự xưng là Nam Tấn Vương, và sai Tâm Phúc đi đón anh mình là Ngô Sương Ngập về cung để cùng trông coi việc nước. Ngô Sương Ngập xưng là Thiên Sách Vương, cả hai anh em đều là vua. Đấy, chúng ta thấy ở thời này nhé, tức là con của Ngô Quyền, cả hai anh em, cả Ngô Sương Ngập và Ngô Sương Văn đều là vua. Sử sách gọi là Hậu Ngô Vương. Trong cái giai đoạn này, lịch sử Việt Nam chúng ta gọi là Hậu Ngô Vương. Còn Tiền Ngô Vương là chỉ cho Ngô Quyền. Còn này gọi là Hậu Ngô Vương. Làm vua được ít lâu thì Thiên Sách Vương nghĩ cách trừ bỏ Nam Tấn Vương, tức là Ngô Sương Ngập, tìm cách để trừ bỏ Ngô Sương Văn để làm vua một mình. Âm mưu chưa thành thì Thiên Sách Vương bị chết vào năm Giáp Dần, tức là năm 954. Lúc này thực lực của nhà Ngô cực kỳ suy yếu. Nói rằng nhà Ngô bây giờ, thực lực của nhà Ngô của triều đình là cực kỳ suy yếu. Thổ hào khắp nơi nổi lên để chống phá triều đình. Thổ hào tức là sao? Tức là những các địa chủ, các địa chủ và các hào kiệt ở khắp nơi đứng lên để chống phá triều đình. Vì triều đình lúc này thời Ngô Sương Ngập và Ngô Sương Văn hai anh em cai quản không đem lại được lợi ích cho đất nước nhiều, cho nên nhân dân cũng đánh mất dần đi cái niềm tin vào triều đình. Vì vậy mà cho đến lúc này chúng ta thấy thổ hào khắp nơi nổi lên để chống phá triều đình. Nam Tấn Vương, Nam Tấn Vương tức là Nam Tấn Vương ấy, tức là Ngô Sương Văn đấy. Nam Tấn Vương tức là Ngô Sương Văn, Nam Sách Vương tức là Ngô Sương Ngập, hai anh em. Nhưng mà Ngô Sương Ngập ấy, định giết em để lên làm vua một mình, nhưng mà bị bạo bệnh và bị chết. Chưa kịp giết em thì đã bị bệnh phải chết. Cho nên bây giờ chỉ còn mỗi Ngô Sương Văn thôi. Ngô Sương Văn tức là Nam Tấn Vương ạ. Khi mà thổ hào khắp nơi nổi lên để chống phá triều đình, thì bây giờ là Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh giặc. Vào năm Ất Sửu, tức là năm 965 ạ, trong một trận giao chiến ở Sơn Tây, Nam Tấn Vương không may bị bắn chết, làm vua được 15 năm. Thì Nam Tấn Vương bị tử trận ở trong một trận chiến ở đất Sơn Tây. Con của Thiên Sách Vương là Ngô Sương Xí, tức là con của Ngô Sương Ngập ấy, gọi là Thiên Sách Vương, tức là con của Ngô Sương Ngập, là Ngô Sương Xí nối nghiệp lên làm vua và đưa quân về giữ đất Bình Kiều, tức là Thanh Hóa, tức là đem quân vào trong Thanh Hóa, lại chuyển kinh thành, kinh đô vào trong Thanh Hóa, chứ không ở ngoài Thăng Long, ngoài Hà Nội này nữa. Như vậy, nhà Ngô bắt đầu từ Ngô Quyền tới Ngô Sương Ngập, Ngô Sương Văn đến Ngô Sương Xí, truyền được 3 đời, kéo dài được 26 năm, tức là từ năm 939 đến năm 944, tức là đến đời Ngô Sương Xí thì trong nước xảy ra loạn 12 sứ quân, tức là các hào trưởng, hào thổ ở các nơi nổi lên, các vị tướng lĩnh ở các nơi cát cứ một phương, cho nên các vị ấy nổi lên và phản lại triều đình, rồi các bên đánh nhau. Mỗi các vị cát cứ chia thành 12 nhóm, gọi là loạn 12 sứ quân. Trong lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta gọi là loạn 12 sứ quân. Cái cảnh nổi ra sáu thịt ấy kéo dài hơn 20 năm mới được chấm dứt. Chúng ta thấy không? Đấy, vừa thắng giặc ngoại bang xong, thì bây giờ lại đến cái nội trị là bất ổn. Loạn 12 sứ quân này kéo dài hơn 20 năm một chút, thì khi đó mới có vị anh hùng dân tộc. Đó là Đinh Bộ Lĩnh đứng lên và đánh dẹp, thu phục được 12 sứ quân này, vừa đánh dẹp và vừa thu phục được 12 sứ quân này và thống nhất đất nước với mới lập ra nhà Đinh. Đó, tức là vua Đinh Tiên Hoàng đó. Cho nên ở đây mới nói là cảnh nổi ra sáu thịt kéo dài hơn 20 năm mới được chấm dứt. Lịch sử của nước ta ghi lại 12 loạn là sứ quân, đó là một là Ngô Sương Xí, tức là cháu của Ngô Quyền đó. Ngô Sương Xí tức là cháu của Ngô Quyền, cháu của vua Ngô Quyền. Bây giờ thì bỏ kinh thành mà về giữ đất Bình Kiều ở Triệu Sơn Thanh Hóa, đây là một sứ quân. Chúng ta thấy làm vua mà không giữ được ngai vàng, không giữ được triều đình, không giữ được yên bờ cõi, biên cương xã tắc, cho nhân dân được an cư lạc nghiệp, thì đây cũng là cái lỗi của gì? Của người làm vua vậy, lỗi lớn vậy. Cho nên chúng ta thấy Ngô Sương Xí vì còn nhỏ lại bất tài, các tướng lĩnh thì chẳng ai phục ai. Trong triều đình thì bây giờ thì ai cũng muốn nắm cái quyền bính trong tay, cho nên chẳng ai chịu ai. Vua thì còn bé, từ khi Ngô Quyền mất đi một cái thì Ngô Sương truyền cho Ngô Sương Ngập phó thác cho cậu ruột của mình nhé, phó thác cho cậu ruột là Dương Tam Kha để chăm cho cháu, để giữ cái ngai vàng cho cháu và cũng như là lo việc nước cho cháu, cậu cháu lo mà giữ và làm việc nước để ích nước lợi dân. Nhưng không ngờ là Dương Tam Kha đã nổi lòng tham, là định giết cháu để cướp ngôi. Nhưng mà công việc bại lộ cho nên Ngô Sương Ngập được người thân là đưa đi trốn. Trốn đến một cái vị võ tướng với cha của mình ngày xưa. Cho nên Dương Tam Kha bây giờ bị dân tình họ chửi bới cho. Các tướng lĩnh thì không phục. Cho nên vì vậy mà mới phải nhận Ngô Sương Văn là con nuôi và đưa Ngô Sương Văn lên ngôi. Nhưng thực tế là Dương Tam Kha nắm quyền hết. Thì chúng ta thấy nhân có cái loạn ở Sơn Tây, Dương Tam Kha sai cháu đi thân chinh ra chiến trường. Mục đích là gì? Cho cháu đi ra chiến trường và để cháu tử trận ở ngoài chiến trường không quay về được thì đường đường chính chính mình lên là ngôi vua. Nhưng không ngờ rằng Ngô Xương Văn tỉnh táo hơn, lại được một số các bộ tướng của vua cha ngày xưa ủng hộ, cho nên là đi được một đoạn liền là tất cả là kéo quân quay về và khiến cho Dương Tam Kha không kịp trở tay và bị phế, tước hết binh quyền, đuổi đi làm một cái chức quan nhỏ ở một cái địa phương tương đương với chức quan huyện thôi, chứ không có quyền bính gì nhiều nữa. Vì cũng để tình là cậu cháu, cho nên Ngô Xương Văn là đối xử như vậy. Sau khi mà chúng ta thấy Ngô Xương Văn lên làm vua rồi, nắm được binh quyền trong tay rồi, thì mới cho người đi đón anh của mình là Ngô Xương Ngập về. Hai anh em cùng làm vua, gọi là hậu Ngô Vương. Nhưng mà ông anh bây giờ nổi lòng tham là định giết em, bảy mưu là giết em là Ngô Xương Văn để làm vua một mình. Nhưng mà công việc chưa làm được thì Ngô Xương Ngập bị bệnh và chết. Và một hai năm sau thì lại tiếp tục có loạn ở Sơn Tây, và Ngô Xương Văn và đích thân đi dẹp. Lần này đi dẹp thì không may là bị trúng tên mà chết ở chiến trường. Thì Ngô Xương Văn thì không có con, cho nên là có mỗi Ngô Xương Ngập có con. Con của Ngô Xương Văn không thể nói tới. Thì bây giờ là con của Ngô Xương Ngập thì kế tiếp nhà họ Ngô để lên làm vua. Nhưng mà chúng ta thấy con của Ngô Xương Ngập chính là Ngô Xương Xí. Nối ngôi chú lên làm vua. Bố thì chết rồi, bây giờ nối ngôi chú. Chú chết, bố chết trước. Mấy 2-3 năm sau chú cũng chết ở trong chiến trường, đợt đi dẹp loạn ở Sơn Tây. Cho nên Ngô Xương Xí lên làm vua, nhưng mà do bất tài không thể điều binh khiển tướng được, trên bảo dưới không nghe. Vì vậy mà hào trưởng khắp nơi nổi lên, các tướng quân cũng nổi lên ở các nơi tạo phản triều đình, tạo phản. Cho nên Ngô Xương Xí mới chạy về đất Bình Kiều, ở đất Triệu Sơn Thanh Hóa. Thì đây là một sứ quân trong 12 sứ quân. Sứ quân thứ hai là sứ quân của tướng quân Đỗ Cảnh Thạc. Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc cũng chính là một vị tướng quân có công lớn khi mà Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. Nhưng mà sau này Đỗ Cảnh Thạc được phong cho giữ ở đất giữ làm quan ở khu vực đất Thanh Oai, Hà Tây cũ. Khi mà loạn 12 sứ quân thì Đỗ Cảnh Thạc cũng chính là một trong 12 sứ quân ấy. Đỗ Cảnh Thạc giữ ở đất Đỗ Động Giang thuộc Thanh Oai, Hà Tây cũ ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Sứ quân thứ ba là sứ quân của Trần Lãm, giữ ở đất Bố Hải Khẩu, tức là thuộc Kỳ Bố Thái Bình ngày nay. Sứ quân thứ tư là sứ quân của Kiều Công Hãn, giữ đất Phong Châu, Bạch Hạc, Phú Thọ. Sứ quân thứ năm là sứ quân của Nguyễn Khoan, giữ ở đất Tam Đái, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Sứ quân thứ sáu là sứ quân của Ngô Nhật Khánh, giữ ở đất Đường Lâm, Sơn Tây và Phúc Thọ. Sứ quân thứ bảy là sứ quân của Lý Khê, giữ ở đất Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh. Sứ quân thứ tám là sứ quân của Nguyễn Thủ Tiệp, trấn giữ ở đất Tiên Du, Bắc Ninh ngày nay. Sứ quân thứ 9 là sứ quân của Lữ Đường, trấn giữ ở đất Tế Giang thuộc Văn Giang, Hưng Yên ngày nay. Và sứ quân thứ 10 là sứ quân của Nguyễn Siêu, trấn giữ ở đất Tây Phủ Liệt thuộc Thanh Trì Hà Nội bây giờ. Sứ quân thứ 11 là sứ quân của Kiều Thuận, trấn giữ ở đất Hợi Hồ thuộc về Cẩm Khê Phú Thọ bây giờ. Và sứ quân thứ 12 đó là sứ quân của Phạm Bạch Hổ, trấn giữ ở đất Đằng Châu thuộc Hưng Yên ngày nay. Và như vậy chúng ta thấy là 12 sứ quân này đánh giết lẫn nhau nhằm bành trướng thế lực của mình, nên khiến cho nhân dân vô cùng cực khổ. Chúng ta thấy đây là cái loạn gọi là loạn nổi da sáo thịt đây. Ở trong nội bộ một quốc gia với nhau đây, gọi là nội chiến. Với cái danh từ hiện đại bây giờ gọi là nội chiến. Đây chính là cuộc nội chiến của đất nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy hơn 20 năm như thế, các sứ quân kéo đánh lẫn nhau, khiến cho nhân dân vô cùng khổ cực. Về sau, có Đinh Bộ Lĩnh ở đất Hoa Lư đứng lên khởi nghĩa, dẹp xong loạn 12 sứ quân này, quy tụ Giang Sơn về một mối và lập nên cơ nghiệp cho nhà Đinh. Đó, chúng ta thấy đây chính là Đinh Bộ Lĩnh. Thế nên cái câu chuyện là Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau. Đinh Bộ Lĩnh người Đồng Hoa Lư, thuộc người Đồng Hoa Lư ở Ninh Bình bây giờ, Châu Đại Hoang, con của Đinh Công Trứ, con của Đinh Công Trứ, tức là Đinh Công Trứ chúng ta thấy một nhân vật cũng nổi danh, tài ba lỗi lạc vậy. Đinh Công Trứ vốn là một nha tướng của Dương Đình Nghệ, cũng rất là tài. Đinh Công Trứ mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở. Thuở nhỏ thường đi chơi với đám trẻ chân trâu, lấy bông lau làm cờ tập trận để đánh nhau. Được đám trẻ trong vùng suy tôn làm thủ lĩnh và thường khoanh tay làm kiệu rồi rước như rước vua. Chúng ta thấy đây cũng thấy một cái ngày xưa các cụ gọi là một cái điểm báo tốt. Một đứa trẻ bình thường thì làm gì mà như vậy. Đây chắc chắn là gì, người ta nhà Phật chúng ta gọi là nhân duyên, sinh ra ở thế giới này, ở đất nước này để dẹp loạn, để thống nhất đất nước, để cho nhân dân bớt khổ rồi lại ra đi vậy. Đấy, nói theo nhân quả của nhà Phật chúng ta, nhân duyên nhà Phật chúng ta là như thế. Cho nên chúng ta thấy sinh ra còn trẻ mà gì, đã dùng những cái bông lau, tức là trẻ chân trâu ấy. Đinh Bộ Lĩnh lấy trẻ chân trâu, chiều chiều lại lấy những bông lau cùng với đám trẻ đấy để già đánh trận đấy. Đó. Cho nên đây mà Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau là như thế, dùng cờ lau để làm cờ, làm dùng cái bông lau để làm cờ để mà tập trận đánh nhau. Vì trong tất cả những đứa trẻ chân trâu á, Đinh Bộ Lĩnh là có thể nói là người một đứa trẻ là xuất chúng nhất. Cho nên mỗi khi đánh nhau như thế thì Đinh Bộ Lĩnh là thường là toàn thắng. Cho nên đám trẻ là gì, thường là phải khoanh tay lại để kiểu như tay người này với người kia, mấy đứa trẻ khoanh tay lại để nắm tay nhau để Đinh Bộ Lĩnh ngồi lên trên đó làm kiệu như là kiệu vua. Thế người nào thắng làm vua mà. Thế đây cũng là gì? Cái điểm lành, tướng tốt hiện lên ngay từ bé đối với gì? Đối với một đứa trẻ tài ba thông minh, xuất chúng, thao lược, gọi là văn võ toàn tài như Đinh Bộ Lĩnh vậy. Khi lớn lên, nhờ vào cái trí tuệ thông minh lại có tài thao lược binh mã, văn võ song toàn, cho nên Đinh Bộ Lĩnh dựng cờ khởi nghĩa, hầu mong thành tựu được nghiệp lớn. thống nhất Giang Sơn, khiến cho Bách Gia Chăm họ được an cư lạc nghiệp. Đấy, chúng ta thấy không? Mục đích dừng cờ khởi nghĩa dẹp và loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh, đó chính là mong cho thành tựu được nghiệp lớn, thống nhất Giang Sơn, khiến cho Bách Gia Chăm họ được an cư lạc nghiệp. Chúng ta thấy, đấy là cái tâm nguyện của một con người có đạo đức, có phẩm hạnh, có tình yêu thương đồng loại. Có cái hoài bão, cái ước mơ tha thiết đó là thống nhất Giang Sơn, khiến cho Bách Gia Chăm họ hết khổ, bớt khổ và được an cư lạc nghiệp. Ban đầu Đinh Bộ Lĩnh và con trai của Đinh Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công đang giữ ở đất Bối Hải Khẩu, Vũ Thư, Thái Bình. Vì thấy Đinh Bộ Lĩnh là người có tài thao lược nên Trần Minh Công đã trao cho nắm giữ binh quyền, tức là giao cho chỉ huy, giao cho cái ấn phù để chỉ huy, tức là làm tướng soái ở trong cái sứ quân này để đi đánh dẹp các sứ quân khác. Khi Trần Minh Công qua đời, Đinh Bộ Lĩnh đem quân về giữ ở đất Hoa Lư. Tức là khi mà Trần Minh Công là sứ quân ở Bố Hải Khẩu ở Vũ Thư Thái Bình mất á, thì Đinh Bộ Lĩnh đi về Hoa Lư, về đất Hoa Lư để ở đó. Thì gần như tất cả tướng lĩnh cũng như là binh sĩ đều theo Đinh Bộ Lĩnh từ Thái Bình để đi về Hoa Lư, vì thấy Đinh Bộ Lĩnh là một vị tướng tuy tuổi còn trẻ nhưng mà mưu lược song toàn, lại có đức độ hơn người, dụng nhân như dụng mộc, cho nên rất được các tướng lĩnh cũng như là các binh sĩ và nhân dân là yêu mến. Vì vậy mà sau khi Trần Minh Công qua đời, Đinh Bộ Lĩnh đi về đất Hoa Lư thì gần như tất cả các tướng sĩ dưới trướng của Trần Minh Công và sự lãnh đạo trực tiếp, chỉ đạo trực tiếp của Đinh Bộ Lĩnh đều theo Đinh Bộ Lĩnh về đất Hoa Lư. Về đó để làm gì? Thì vì Đinh Bộ Lĩnh thấy ở nơi đó là một cái nơi có thể tấn công thì cũng tốt, mà đặc biệt là gì, phòng thủ thì lại càng vững chắc vậy. Ở cái thế đất đấy, cả tấn công cả phòng thủ đều tốt cho cái giai đoạn đó. Cho nên Đinh Bộ Lĩnh quyết định là đem quân về đất Hoa Lư, rồi chiêu mộ thêm binh mã. Anh hùng hào kiệt biết vậy, cho nên khắp nơi kéo về để tụ hội. Không bao lâu thì có đến cả gì hàng vạn binh mã vậy. Đến năm Tân Hợi, tức là năm 951, đời Hậu Ngô Vương, cả Nam Tấn Vương cùng Thiên Sách Vương đều đem quân tới đánh, nhưng đều đại bại, phải rút quân quay trở về. Tức là đây là kể lại là năm 951 ấy, lúc Hậu Ngô Vương, tức là Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương ấy, tức là Ngô Sương Văn và Ngô Sương Ngập đều đem quân đến đánh Đinh Bộ Lĩnh nhưng mà đều bị bại cả. Thì chúng ta thấy lúc đấy là các tướng bắt đầu ở các nơi là đã đứng lên để tạo phản rồi, tạo phản triều đình, vì triều đình thì bất tài vô dụng, không làm được lợi ích gì cho nhân dân, cho nên họ đứng lên họ lật đổ rồi, tạo phản đó. Chúng ta mới thấy cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền, là như thế. Dân ví như nước, còn người lãnh đạo ví như thuyền. Đó. Câu nói rất hay của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy ở cái thời vua cha, tức là Tiền Ngô Vương, tức là Ngô Quyền đó, thì nhân dân anh hùng hào kiệt khắp nơi kéo về. Nhưng Ngô Quyền vừa mất đi, Dương Tam Kha tạo phản muốn cướp ngôi nhưng mà không thành. Cho nên chúng ta thấy là các tướng lĩnh bắt đầu là bất phục từ đó. Vì vậy mà mới dần dần mới xảy ra cái loạn gọi là 12 sứ quân. Lúc đầu thì chưa đến 12 sứ quân đâu. Khi mà Đinh Bổ Lĩnh đi theo Trần Minh Công á, thì vẫn chưa đến 12 sứ quân đâu. Mới có 7-8 sứ quân thôi, vì còn vài sứ quân á, còn vẫn còn tin theo triều đình. Nhưng sau khi mà Ngô Xương Ngập lập mưu giết em là Ngô Xương Văn không được á, chưa kịp giết mà bị chết, chuyện đó lọt ra ngoài. Cho nên các tướng lĩnh lại càng chán nản và bỏ đi nữa. Và vì vậy mà có đến 11 cái sứ quân, cộng thêm nhà vua, sứ quân của nhà vua tức là Ngô Xương Xí sau này nữa thì là 12. Chúng ta mới thấy rằng đấy, lòng người thay đổi cũng nhanh chóng lắm. Ví dụ như là chúng ta thấy ở đây có vị tướng quân là Đỗ Cảnh Thạc này. Đỗ Cảnh Thạc là một vị tướng quân này, rất là giỏi của Ngô Quyền. Nhưng mà đến lúc này thì cũng tạo phản. Bức xúc quá vì thấy cái cảnh là anh em, cậu cháu trong nhà chẳng bảo được nhau. Thì làm sao mà chúng tôi có thể nghe theo được? Đấy, chúng ta thấy không? Chính trong nhà chẳng bảo được nhau, cậu còn muốn chiếm ngôi cháu, anh còn muốn giết bỏ em, thế làm sao mà cho người ngoài họ có thể họ quy phục được, làm sao có thể để họ có thể là họ cống hiến được? Cho nên thôi thì họ lúc đó thì cũng làm liều, gọi là thắng làm vua, thua làm giặc, chứ không phải là thắng làm tướng, chết làm thần như là Triệu Thị Trinh đâu. Ở đây trường hợp 12 sứ quân này là gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Trường hợp này gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Vì sao? Vì anh em nổi ra sáu thịt với nhau, người trong cùng một đất nước đánh đấm lẫn nhau. Cho nên ở đây gọi là người nào thắng thì làm vua, còn thua thì bị sử sách coi là gì? Là giặc, là nổi loạn, là tạo phản, vân vân. Thường là như thế. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, năm 951 thời hậu vô vua Ngô Vương, cả Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập đều đem quân tiến đánh Đinh Bổ Lĩnh ở Hoa Lư, nhưng mà đều không thắng. Tới khi nhà Ngô mất, mở đầu sự nghiệp dẹp loạn. Tức là khi mà Ngô Xương Văn á, tức là Nam Thách Vương á, mất ở Sơn Tây, thì cháu của Nam Sách Vương, tức là con của Thiên Sách Vương, tức là con của Ngô Xương Ngập á, lên nối ngôi, nhưng mà vô tài vô đức cho nên không giữ được kinh thành. Vì vậy mà phải đem quân á, về ở trong Thanh Hóa. Và bây giờ được tính là gì? Là một trong 12 sứ quân. Đang làm vua triều đình thì bây giờ lại xuống thành một trong 12 sứ quân. Cho nên đây mới nói là khi nhà Ngô mất á, tức là khi nhà Ngô mất là Ngô Xương Văn á, tức Nam Sách Vương mất ở đất Sơn Tây ấy, trong cuộc chiến dẹp loạn ở đất Sơn Tây á. Vì vậy mà đã mở ra cho Đinh Bổ Lĩnh này, hướng tới dẹp loạn đó 12 sứ quân để thống nhất đất nước. Cái đây mới nói Đinh Bổ Lĩnh đã đánh bại lực lượng do Lữ Sử Bình và Kiều Công Hán ở triều đình Cổ Loa. Đây là ở triều đình Cổ Loa thì chúng ta thấy là ở triều đình ấy, lúc đó kinh thành ở Cổ Loa là do Lữ Sử Bình và Kiều Công Hãn là đang là nắm giữ, chấn giữ, là những quyền thần của nhà Ngô trực tiếp tranh giành ngôi vua. Đấy, chúng ta thấy hai ông này, Kiều Công Hãn này và Lữ Sử Bình này, hai vị này chính là đang là những vị quan ở triều đình đó, vị quan ở dưới triều của Tiền Ngô Vương á, tức là Ngô Quyền á. Chúng ta thấy bây giờ hai vị này là đang tự đánh nhau để tranh giành ngôi vua. Cho nên á, Đinh Bộ Lĩnh đây là khi mà về Động Hoa Lư kêu gọi anh hùng hào kiệt ở bốn phương kéo về tụ hội dưới cờ nghĩa của mình á, thấy đủ mạnh rồi mới bắt đầu tiến đánh thành Cổ Loa, và Lữ Sử Bình, Kiều Công Hãn bị thua, và Đinh Bộ Lĩnh gì lấy được thành Cổ Loa. Còn sứ quân của Đỗ Cảnh Thạc á, là một sứ quân rất mạnh, có thành cao hào sâu ở đất Hà Tây. Theo thần phả Độc Nhĩ Đại Vương ở Thanh Oai thì Đỗ Cảnh Thạc là người chí dũng mưu lược. Đinh Bộ Lĩnh phải bàn mưu tính kế mà đánh. Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào trại quyền. Bây giờ Đỗ Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà. Quân tướng không ứng cứu được nhau, bị mất cả thành lũy, đồn trại, lương thực, bèn bỏ thành mà chạy. Chúng ta thấy bây giờ Đỗ Cảnh Thạc là một viên tướng đó, của Ngô Quyền mà, cho nên á là con người cũng rất là tài giỏi, tài trí mưu lược hơn người. Nhưng mà bây giờ thì khi mà Đinh Bộ Lĩnh đem quân để đánh sứ quân của Đỗ Cảnh Thạc á, thì lúc bấy giờ Đỗ Cảnh Thạc là đang đi đi công tác ở đồn Bảo Hà. Bảo Đà, tức là cách đó cũng khá xa. Thì bây giờ quân của Đinh Bộ Lĩnh đến là bao vây kín cả bốn mặt thành, cho nên không về được. Cho nên tướng là Đỗ Cảnh Thạc, còn quân thì ở trong thành cũng không cứu được nhau, quân tướng không cứu được nhau. Cho nên Đỗ Cảnh Thạc bị thua và phải bỏ chạy. Hai bên giao tranh nhau hơn một năm sau, Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành, Đỗ Cảnh Thạc bị trúng tên mà chết. Chúng ta thấy tuy là vây thành như thế đó, mà hai bên còn giao tranh nhau đến một năm sau thì Đinh Bộ Lĩnh mới phá được, mới chiếm được thành của Đỗ Cảnh Thạc. Và Đỗ Cảnh Thạc không may bị trúng tên chết thì Đinh Bộ Lĩnh mới lấy được thành của Đỗ Cảnh Thạc. Vì Đỗ Cảnh Thạc là một trong những thành mạnh nhất của 12 sứ quân lúc bấy giờ, chỉ sau Đinh Bộ Lĩnh mà thôi. Còn sứ quân của Nguyễn Siêu á, thì chiếm ở đất Phủ Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Được tin Đinh Bộ Lĩnh sắp đánh, Nguyễn Siêu đem 10.000 quân đóng ở Thanh Đàm, dùng Nguyễn Chí Khả để làm tiên phong, thần Côn làm tá dực, Nguyễn Hiền làm tổng quản các đạo quân. Ngày đêm luyện tập, đào hào đắp lũy để phòng bị. Trong trận giao tranh đầu tiên, Đinh Bộ Lĩnh bị mất bốn tướng là Nguyễn Bồ, rồi Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn. Chúng ta thấy trận đánh đầu tiên đối với sứ quân của Nguyễn Siêu thì Đinh Bộ Lĩnh mất bốn tướng tài. Lần thứ hai, Đinh Bộ Lĩnh bày binh bố trận giao chiến. Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, còn một nửa cùng sứ tướng vượt sông tìm viện binh của các sứ tướng khác. Khi gần tới bờ Bắc gặp gió lớn thì thuyền bị đắm. Đinh Bộ Lĩnh biết tin, bèn sai võ sĩ nửa đêm phóng lửa đốt cho doanh trại. Quân của Nguyễn Siêu tan tác, Nguyễn Siêu tử trận. Chúng ta đấy. Đấy là cái bối cảnh mà Đinh Bộ Lĩnh đứng lên để dẹp loạn 12 sứ quân. Còn đối với sứ quân của Kiều Công Hãn thì đang đóng ở tại đất Phong Châu, Phú Thọ. Kiều Công Hãn nó chiếm được ba châu là Châu Thái, Châu Hào và Châu Phong, xưng là Kiều Tam Chế. Xưng là Kiều Tam Chế. Trước thế mạnh của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh, Kiều Công Hãn thua chạy, đem quân xuống phía Nam với ý định là hợp sức với Ngô Xương Xí. Ngô Xương Xí tức là bây giờ là vua nhưng mà gì? Bỏ chạy vào tận ở trong Thanh Hóa rồi đó. Khi đến thôn Vạn Kiếp thuộc xã Nam Phong, Nam Trực, Nam Định ấy, thì bị một hào trưởng của địa phương là Nguyễn Tấn Tạ, bị một hào trưởng của địa phương tên là Nguyễn Tấn đem quân chặn đánh. Kiều Công Hãn bị thương chạy đến Lũng Kiều thì mất. Cũng bị mất. Đó, chúng ta thấy. Nguyễn Thủ Tiệp sau khi chiếm toàn bộ châu Vũ Ninh, tự xưng là Vũ Ninh Vương. Đấy, chúng ta thấy. Loạn mà. Gọi là loạn lên, ai cũng muốn xưng là vương hết, ai cũng muốn lên làm vua hết. Khi giao tranh thì Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du cũng không chống nổi Đinh Bộ Lĩnh, bỏ chạy về Cần Hải, tức là thuộc Cửu Cồn, Quỳnh Liêu, Nghệ An bây giờ. Đánh nhau vài trận rồi chết ở Trang Hương Ái ở Nghệ An. Đấy là bối cảnh của Nguyễn Thủ Tiệp. Còn Nguyễn Khoan khi lớn mạnh xưng là Quảng Chí Quân. Quân tức là gì? Quân tức là cũng là vua đó. Quảng Chí Quân cũng là vua. Cũng xưng là vua. Tức vị vua vĩ đại. Quảng Chí Quân tức là một cái vị vua vĩ đại, một vị vua có trí tuệ, một vị vua, một vị quân vương vĩ đại vậy. Đây là chỉ cho Nguyễn Khoan. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái. Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái vào năm 967. Nguyễn Khoan chống không nổi cho nên bị tử trận. Thế ra hai bên đánh giáp lá cả nhau thì chống đỡ không được, cho nên bị quân lính của Đinh Bộ Lĩnh là giết chết ở tại trận Tiền. Hai tướng và hai bà vợ của sứ quân này á tự vẫn ở ao nâu cạnh gò Đồng Đậu. Tức là hai tướng Tâm Phúc cũng như là hai bà vợ của Nguyễn Khoan á thì đều là tự vẫn chết. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh tấn công thành Hồi Hồ, tướng quân Kiều Thuận chống không nổi đành vượt sông Hồng mà chạy sang thành Mè Kết, chạy sang thành Mè và kết hợp với Ma Xuân Trường, tức là kết hợp với sứ quân của tướng Ma Xuân Trường để chống lại Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh tiến đánh thành Mè, Kiều Thuận tử trận, còn Ma Xuân Trường chạy lên Yên Bái để trốn thoát, chạy lên tỉnh Yên Bái, đất Yên Bái để trốn thoát. Ngày nay thị xã Phú Thọ còn dấu tích thành Mè, thành Mè thuộc đất Phú Thọ bây giờ. Làng Chù Mật, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ có đền thờ Ma Xuân Trường và Kiều Thuận. Ngày nay có đền thờ của hai vị tướng ấy. Còn đối với Lý Khê thì chiếm giữ vùng đất Luy Lâu ở bờ nam sông Đuống, đặt căn cứ ở Siêu Loại, thuộc về, tức là Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay á. Theo thần tích ở xã Bình Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh thì sứ quân của Lý Khê đánh nhau với Đinh Bộ Lĩnh bị thua và mất ở làng Dương Xá, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội vậy. Vào đầu năm 986, đầu năm 968, sau khi chiếm lại vùng Bắc Ninh, vốn do các sứ quân của Nguyễn Thủ Tiệp và Lý Khuê cát cứ, Vạn Thắng Vương, Đinh Bộ Lĩnh, thế bây giờ Đinh Bộ Lĩnh cũng xưng là gì, là Vạn Thắng Vương. Vạn Thắng Vương tức là gì, đánh nhau đến hàng vạn trận, hàng trăm trận, hàng nghìn trận, hàng vạn trận đều gì, đều thắng, ý là như thế, cho nên Đinh Bộ Lĩnh lấy hiệu là gì, Vạn Thắng Vương. Cho nên Vạn Thắng Vương chuyển quân về Siêu Loạn, sau khi đánh bại được các sứ quân rồi, cho nên chuyển quân về Siêu Loạn. Và cho Đinh Liễn và Nguyễn Bạc đem 3.000 quân tiến đánh quân Lã Đường. Lúc này thì Đinh Bộ Lĩnh đem quân về Siêu Loại để nghỉ ngơi, và giao cho Đinh Liễn và Nguyễn Bạc, hai vị tướng của Đinh Bộ Lĩnh, đem 3.000 quân để tiến đánh Lã Đường. Lã Đường chủ trương tản quân, đóng giữ chỗ hiểm yếu, rậm rạp vùng bùn lầy. Thế quân của Đinh Liễn và Nguyễn Bạc, tức là quân Hoa Lư, đi đông thì tránh, mà đi lẻ là chặn đánh. Tức là thế quân của Đinh Bộ Lĩnh đi đông thì rút lui, ẩn đi, chạy. Còn đi lẻ thì quân của Lã Đường tiến ra đánh, tiêu diệt được cũng một vài lính thì bỏ chạy, chỉ cần giết được vài lính thôi là bỏ chạy. Đấy là gọi là kế sách, gọi là cách đánh, gọi là bây giờ gọi là cái đánh đấy, đánh du kích đó. cái cách đánh đó là đánh du kích. Đánh du kích. Nguyễn Bạc bày kế cho quân Hoa Lư tập trung, tập kích quân Lương tiếp vận của quân Lã Đường. Trong vòng 7 ngày, vòng đai phòng thủ bên ngoài của quân Lã Đường bị tiêu diệt hoàn toàn. Đinh Liễn, Nguyễn Bạc đánh sâu vào trung tâm, bắt được Lã Đường, rồi chém chết, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang, tức là thuộc khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang bây giờ. Chỉ trong vài năm, Đinh Bộ Lĩnh đã khôn khéo vận dụng kế sách chính trị kết hợp với quân sự. Chúng ta thấy Đinh Bộ Lĩnh là một nhà chính trị, một nhà quân sự, phải nói là thiên tài vậy, rất là tài giỏi. Khi lực lượng còn non yếu, ông đã liên kết với sứ quân của Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu, tức là Thái Bình, với Trần Lãm ở một trong 12 sứ quân ở Thái Bình. Sứ quân này ở Thái Bình, khi tức là khi còn mới thì liên kết và đi theo làm tướng của Trần Lãm, rồi thu phục được Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu, Hưng Yên, tức là thu phục được Bạch Hổ, là một trong 12 sứ quân ở đất Hưng Yên đó, đi về theo mình. Và ban cho gì, Bạch Hổ, Phạm Bạch Hổ là gì? Là thân vệ tướng quân, tức là cái tước, cái chức tước của thân vệ tướng quân. Cuối cùng khi lực lượng đủ mạnh, ông không tiêu diệt mà hàng phục Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm đó, tức là thuộc Hà Nội bây giờ. Chúng ta Ngô Nhật Khánh cũng là một vị tướng rất là tài. Ngô Nhật Khánh chính là gì, là trong cái trận chiến là giết chết Nam Sách Vương Ngô Xương Văn đó. Đấy, Ngô Xương Văn đã đem quân đi dẹp loạn ở Sơn Tây, tức là chính là dẹp loạn Ngô Nhật Khánh đó, và bị Ngô Nhật Khánh gì khi giao chiến thì bị quân của Ngô Nhật Khánh là giết chết đó. Cho nên chúng ta thấy là Đinh Bộ Lĩnh biết rằng Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm là một sứ quân cũng rất là mạnh. Cho nên ông chủ trương là không tiêu diệt mà là gì, mà là thu phục Ngô Nhật Khánh. Còn Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Thanh Hóa vốn là những hậu duệ nhà Ngô, để lấy lòng thiên hạ, cho nên Đinh Bộ Lĩnh cũng thu phục Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Thanh Hóa, cho nên không giết mà thu phục vì để lấy lòng thiên hạ. Cho nên vì đấy chính là cháu của Ngô Quyền mà, Ngô Vương Ngô Quyền, cho nên là không giết Ngô Xương Xí mà cũng thu phục. Thế là thu phục được Ngô Nhật Khánh và Ngô Xương Xí để lấy lòng thiên hạ vậy. Rồi Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác. Lần lượt đánh thắng hết tất cả 11 sứ quân, vừa đánh thắng là vừa thu phục. Chỗ nào không thu phục được thì giết, đánh để giết tướng thì tự quân sẽ bị tan rã. Còn chỗ nào thu phục được thì thu phục, như là Ngô Giật Khánh ở Đường Lâm thì thu phục được, hay là như là Phạm Bạch Hổ ở đằng Châu Hưng Yên cũng thu phục được, và Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Thanh Hóa cũng thu phục được. Cho nên khi mà dẹp được hết 11 sứ quân đó, thì được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Chiến tranh kết thúc vào năm 968, tức là 11 sứ quân đều phủ phục ở dưới trướng của Đinh Bộ Lĩnh. Cho nên Đinh Bộ Lĩnh bây giờ lên ngôi lấy hiệu là Tiên Hoàng Đế, gọi là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt. Bây giờ chúng ta thấy đất nước chúng ta đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, xây dựng kinh thành và cho đóng đô ở Hoa Lư. Đóng đô ở Hoa Lư. Việc vua Đinh Tiên Hoàng khéo kết hợp và dùng sức mạnh quân sự và biện pháp chiêu hàng để sớm chấm dứt loạn 12 sứ quân là rất kịp thời. Vì không lâu sau đó, nhà Tống đánh tới Quảng Châu, diệt được nhà Nam Hán vào năm 971, tức là có mấy năm sau đúng không? Đấy, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 sứ quân vào năm 968, 69, 70, 71, tức là có 3 năm sau, là nhà Tống đi diệt được nhà Nam Hán, cho nên áp sát biên giới Đại Cổ Việt của chúng ta, tức là đem quân áp sát biên giới Đại Cổ Việt của chúng ta. Nếu mà bây giờ Đinh Bộ Lĩnh mà vẫn chưa dẹp loạn được 12 sứ quân để lên làm vua thì đất nước chúng ta thực sự là gì? Rất khó để có thể chống lại được nhà Tống vậy. Vì nhà Tống rất mạnh. Lúc đó nhà Tống gì? Thắng cả nhà Nam Hán cơ mà. Diệt được cả nhà Nam Hán. Vì vậy mà năm 971 quân Tống đã gì? Áp sát biên cương và bờ cõi đất nước Đại Cổ Việt của chúng ta. Nếu không có sự xuất hiện của Đinh Bộ Lĩnh để thống nhất quốc gia thì nước ta khó thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc, và không biết bao giờ chúng ta mới thống nhất đất nước trở lại được. Đó. Đây là sự thật. Cho nên cũng may mắn cho đất nước của chúng ta khi loạn lạc như vậy, cái cảnh anh em huynh đệ tương tàn, các tướng nổi da sáo thịt với nhau như thế, thì lại xuất hiện một cái bậc kỳ tài. Tuổi nhỏ thì thông minh khác thường, thường dùng cờ lau để tập trận và bắt những đám trẻ trâu thua cuộc là phải đan tay ra để khiêng mình như là khiêng một vị vua. Đấy thì cũng là một cái điểm báo tốt, gọi là nhân duyên đặc biệt của Đinh Bộ Lĩnh vậy. Cho nên chúng ta thấy cũng là cái vận mệnh của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Đây cũng là cái vận mệnh, cái phúc, cái phần của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên đến lúc đó mới xuất hiện những bậc kỳ tài như vậy. Không có, chúng ta biết là có 3 năm sau nữa thôi. Từ năm 1968 đến năm 1971, tức là có 3 năm sau. Khi mà quân Tống diệt được nhà Nam Hán và đem quân áp sát bờ cõi đại cổ Việt của chúng ta. Nếu khi đó chúng ta còn loạn 12 sứ quân thì có khi không đầy một tháng đâu. Đất nước chúng ta lại rơi vào ách đô hộ của nhà Tống. Và chúng ta lại tiếp tục gì? Cái trang sử đen tối của nghìn năm Bắc thuộc trước đây vậy. Cho nên đây chúng ta mới thấy là thật là may mắn, cũng thật là phúc đức. Và đây các cụ gọi là ở hiền thì gặp lành. Đó, cha ông của chúng ta cũng tu nhân tích đức, tạo việc phúc nhiều, cho nên bây giờ thì mới thoát được cái họa xâm lăng như thế. Tuy nhiên thì về các nhà sử học, ngày xưa thầy còn đi học ngồi ở trên ghế nhà trường, cũng có vị giáo sư, có thầy là giáo sư ở ngoài trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thầy cũng có vào giảng về môn lịch sử và môn triết học, vì các thầy cũng vẫn phải học. Ngày xưa đi học vẫn phải học. Tất nhiên nó chỉ học ít tiết thôi chứ không học nhiều. Gọi là học cho có, thôi còn học Phật Pháp là chính, nhưng cái đó vẫn phải học. Thì cái vị giáo sư kia, vị lên giảng, vị nói rằng đây là quan điểm của cái vị giáo sư mà ngày xưa lên giảng. Thầy thấy là cũng có lý, nhìn nhận sâu sắc và chúng ta thấy có lý. Đất nước Việt Nam của chúng ta cái lúc mà khó khăn đấy, thì con người Việt Nam của chúng ta thường là bỏ đi tất cả những cái tôi, những cái ta, những cái bản ngã, những cái riêng tư để hợp nhau về để đánh giặc ngoại xâm. Đây là kinh nghiệm mà các cụ đúc kết là hàng nghìn năm, hàng nghìn năm rồi. Nhưng mà khi thắng giặc ngoại xâm một cái thì nó lại khổ chúng ta là gì? Đi tranh giành nhau quyền lực, tức là tranh giành nhau lợi dưỡng. Trong nhà Phật gọi là tranh giành nhau danh văn lợi dưỡng, ở ngoài đời thì gọi là tranh giành nhau quyền lực, tranh giành nhau địa vị và tranh giành nhau bổng lộc. Đó. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái điểm yếu của con người Việt Nam chúng ta. Ngày xưa vị giáo sư, vị ấy dạy, vị ấy nói như vậy. Và chúng tôi ấy nghiền ngẫm, và đặc biệt là trong thời gian qua nghiên cứu về lịch sử để soạn ra cái bộ Học Đạo Đức này, thì chúng tôi mới thấy rằng quả thật đúng như thế. Đất nước Việt Nam chúng ta lúc chiến tranh loạn lạc do giặc ngoại xâm giặc giã kéo đến, khiến cho đất nước chúng ta lầm than cơ cực, thì những bậc anh tài, những bậc xuất chúng thì thường là lại cùng cái đồng chí đồng nguyện với nhau, đồng hạnh với nhau, đồng chí đồng nguyện đồng hạnh với nhau, thì tập chung lại ở dưới ngọn cờ nghĩa của một vị tài đức nào đó để khởi, quay con nói gọi là khởi nghĩa đó. Cuộc khởi nghĩa của một cái vị tướng lĩnh hay là một vị tài đức nào đó nổi lên, đứng lên đó, để dựng cờ khởi nghĩa, thì các anh hùng hào kiệt binh lính lính tráng khắp các nơi để hội tụ về để đánh giặc. Thắng giặc rồi thì phân chia như thế nào, phong tước, phong hàm, phong phẩm cho ai ra sao, đến lúc này mới có vấn đề đây. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta nói thì có lợi là có loạn, không lợi thì không loạn, mà có lợi thì có loạn, có lợi thì có loạn, không lợi thì ít loạn, không lợi thì ít loạn, mà có lợi thì nhiều loạn vậy. Cho nên mới gọi là có lợi thì có loạn, không lợi thì không loạn. Nhưng nói đúng hơn là có lợi thì nhiều loạn, mà không lợi thì ít loạn. Đấy. Chúng ta thấy rằng kể cả thể chế chính trị bây giờ cũng vậy. thời nào cũng thế. Ngày xưa thì bảo vua chúa quan lại đấu đá lẫn nhau. Bây giờ chúng ta thấy cái chồng đồng chí đồng đội cũng đấu đá lẫn nhau. Xin lỗi các quý vị, có khi ở ngay trong đạo là những người xuất gia với nhau cũng đấu đá lẫn nhau. Có không? Điều này các quý vị tự đi tìm câu trả lời. Các tôn giáo khác có không? Các quý vị cũng tự tìm câu trả lời. Rồi các tổ chức chính trị cao nhất của nhà nước mình bây giờ có không? Cái này các quý vị cũng tự đi tìm câu trả lời. Đó, cho nên các cụ ngày xưa chúng ta đúc kết là có lợi thì có loạn. Quả thật không có sai thế nào. Cái khi mà thánh chiến thắng giặc giã rồi thì con người Việt Nam chúng ta lại giống như bó đũa, lại chia nhau ra. Cả bó đũa to đem chia nhau ra, mỗi người một chiếc hay mỗi người một đôi để dùng để ăn. Mà khi mà đã chia nhau ra mỗi người một đôi thì chúng ta biết là đũa để dùng để gì? Để gắp thức ăn. Để gắp thức ăn, đúng không? Nói thì các vị hiểu không? Các Phật tử chúng ta hiểu không? Mọi người hiểu không? Để gắp thức ăn. Gắp thức ăn tức là gì? Đó là danh văn lợi dưỡng. Thức ăn là ví như danh văn lợi dưỡng. Còn cái đôi đũa là ví cho gì? Lòng tham của cá nhân mỗi người chúng ta. Nó tiềm tàng, nó ẩn sâu ở trong cái tiềm thức của chúng ta. Bây giờ có cơ hội nó mới phát ra. Đó, gọi là chủng tử khởi ra gì? Ra nghiệp hành. Theo như luận duy thức học của nhà Phật chúng ta gọi như thế. Chủng tử khởi ra nghiệp và ra hành. Đó, ra hành động. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chỉ có khi nào mà gọi là đất nước gặp cái lâm nguy thì đất nước chúng ta lại như cái kiểu từng đôi đũa, từng chiếc đũa chia, mọi người bây giờ lại chụm vào với nhau thành một bó đũa. Mà thành một bó đũa thì có ai bẻ được không? Bẻ từng chiếc hoặc từng đôi thì có thể bẻ được, vài đôi có thể bẻ được, nhưng mà bỏ cả một bó đũa lớn thì không có lực sĩ nào có thể bẻ được vậy, hoặc là rất ít người có thể bẻ được vậy, khó có thể bẻ được nó vậy. Đấy. Cho nên đây là chỉ cho cái sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam chúng ta khi đất nước khó khăn. Mà đặc biệt là minh chứng về lịch sử cho ta thấy là qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm từ cổ xưa cho đến những cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước gần đây, nhân dân và đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta đã làm được điều đó. Giống như những chiếc đũa, những đôi đũa chia cho mọi người bây giờ gộp lại thành một bó đũa để tập trung cái sức mạnh, tập trung trí tuệ và mọi nguồn lực để có thể đánh thắng quân địch. Khi thắng rồi cho nên chúng ta mới thấy đấy, thắng rồi, bây giờ chúng ta thấy thắng rồi, chúng ta mới thấy bây giờ có nhiều vấn đề, còn rất rất nhiều vấn đề bây giờ chúng ta phải xem xét. Thế cái đảng nhà nước chúng ta bây giờ, chính phủ chúng ta bây giờ cũng phải vừa làm vừa phải học hỏi, vừa phải xem xét, cất nhắc thêm. Đâu có phải đơn giản đâu các quý vị. Vì chống cái này nó lại phùng ra cái nọ. Chống cái nọ nó lại sinh ra cái kia. Mệt lắm. Chúng ta nhìn thấy cái mối nguyên một cái gọi là chống, chống gì? Chống tham nhũng thôi đúng không? Nguyên cái chống tham nhũng thôi, nhưng chống bao nhiêu năm nay có chống hết được đâu, chống hết được đâu. Bắt ông này đi tù thì ông khác nó lại gì? Nó lại nổi lên. Bắt nó thì thằng khác lại nổi lên tiếp. Có bao giờ bắt hết được kẻ tham nhũng ở đất nước này đâu. Không bắt hết được. Vì sao? Vì cái lòng tham á, trong mỗi cá nhân con người chúng ta nó tiềm ẩn sẵn ở đó rồi. Chỉ cần chúng ta mà không có cái nền tảng đạo đức, không có lòng tự trọng và không biết trân quý cái giá trị cuộc sống mà chúng ta đang có bây giờ. Cái ghế mà các vị đang ngồi ngày hôm nay đó là được đổi bằng xương, máu và thịt của gì? của cha ông ấy, chúng ta. Cho nên họ không nghĩ được cái điều đó. Vì vậy họ không biết trân quý cái ghế mà họ đang ngồi bây giờ là được đổi bằng gì? Đổi bằng bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ, của cha ông chúng ta, thì mới đem lại cái sự thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Như hôm nay, tuy nói là thái bình, nhưng thái bình ở đây là thái bình là chúng ta, đất nước không còn giặc ngoại xâm, nhưng còn cái giặc nội tại. Tức là cái giặc nội tại đây thì nó chỉ cho những cái kẻ mà tham lam, cướp bóc, làm những việc phi pháp, thậm chí là cả những tên quan lại tham ô chỉ biết lo cho bản thân, đó gọi là giặc nội tại. Tức là giặc ở trong nhà mình, giặc ở ngay trong quốc gia mình, trong đất nước mình. Nó làm tham ô thì nó làm cho gì? Làm cho rỗng quốc khố của quốc gia. Nó làm cho nhân dân mất hết niềm tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là giặc còn gì nữa? Đấy là chính là giặc gì? Giặc nội tại, giặc ở ngay trong gì? Trong lòng của quốc gia mình còn gì nữa? Thời nào cũng có các quý vị. Nhưng cái thời này là cái thời bình. Con người ta không nhớ đến cái khó, cái khổ của cha ông ngày xưa vất vả. Ăn rau rừng, uống nước suối, nằm ngủ ở trên đất. Để làm sao? Để chờ thời cơ đánh đuổi đế quốc Pháp và giặc Mỹ ra khỏi đất nước, giành lại cái sự độc lập cho dân tộc. Họ đâu có nghĩ là khi mà cha ông của chúng ta ngày xưa gian lao khổ cực vất vả như thế đâu. Cho nên bây giờ chúng tôi thấy là một số những cái người làm công chức nhà nước ấy mà, họ còn trẻ trẻ mà, khoảng tầm 30-35 gì đó, tầm ngoài 20 tuổi thôi, mới ra công chức nhà nước được 5 năm, 10 năm. Nhìn cứ như là con vua cháu chúa ngày xưa ấy. Đi đến các cơ quan đó. Mình có công việc gì đi đến các cơ quan nhà nước, nhìn nó cứ như là gì ấy? Con vua cháu chúa ngày xưa. Cái nhìn như ông Cánh, nhìn như ông Tướng, nhìn như ông vua con ấy. Mà cũng phải là gì đâu, cũng chỉ là cái chân nhân viên long tong thôi, giúp việc thôi, mà đã ghê gớm lắm rồi. Ở cấp huyện thôi các quý vị ấy, đã khủng khiếp lắm rồi. Đó. Tôi thì hay đi nhiều, quan hệ ngoại giao cũng lắm, mà thường là đi đâu lúc đầu là tôi thì coi cứ ngu khổ khờ người ta cứ nhìn hỏi ở đâu, tôi cứ bảo là tôi là người dân tộc, mà thực sự tôi là người dân tộc thật. À, cho nên đi đâu lúc đầu người ta bắt nạt, đi đâu cũng thế, gặp tôi một hai lần đầu người ta bắt nạt tôi dễ lắm. Vì sao? Vì nhìn tôi mặt tôi nó cứ dài dài ấy mà, nó cứ ngây ngây, là cái như cái thằng dở hơi không có học ấy, thiếu học ấy. Cho nên đi đâu đến đâu một hai lần đầu tôi rất dễ bị bắt nạt, và thường bị bắt nạt cái chuyện như thường đấy. Đấy thì tôi nói cái chuyện mấy năm trước xuống nhận cái chùa Quan Lâm ở đấy, đấy cái chú công an phòng cháy chữa cháy, công an quèn thôi, phòng cháy chữa cháy quèn của huyện thôi, đi xuống nó chẳng mặc quần áo, chẳng đem quân hàm quân hiệu cái gì cả, mặc quần áo tại gia bình thường và đi đến làm việc với nhà chùa, cứ gọi sư là anh. Mình kệ, mình cứ ngơ thì mình cứ bảo vâng, mình cứ giả như là mình sợ lắm ấy. ông ấy càng thấy mình là ngơ ngơ, càng thấy mình kiểu như là mình sợ, ông ấy càng tấn công. Hỏi hết cái này đến cái nọ rồi, thế này thế nọ thế kia, anh thế này, anh thế nọ, anh thế kia. Mà trong khi đó có cả bác bí thư, bác thôn trưởng ấy, à, ở đấy, ngồi đấy. Các bác ấy nóng mặt quá nhưng mà thấy mình không nói gì, thấy mình cứ nhẹ nhàng và thấy mình cứ khép mình, mình hạ mình xuống. Anh ta lại càng tấn công. Bắt nhà chùa phải thế này, thế nọ, thế kia. Chùa phải lập phòng cháy, chữa cháy, thế này, thế nọ, kia. Đúng là người ta đến người tư vấn cho mình là tốt. Nhưng mà nói năng nó phải có trên, có dưới, lễ phép. Dù sao có hai bác bí thư thôn trưởng đấy, tuổi bằng tuổi bố, tuổi ông, các chú ấy. Nó nói khoảng 30 tuổi chứ bao nhiêu. Mình đã 45 tuổi rồi. Cũng bằng tuổi anh cả nó rồi, ít nhất bằng tuổi anh cả nó rồi. Nói năng cái gọi sư bằng anh. Kệ. Xong rồi á, mình mời uống nước còn chả thèm nói năng gì chứ. Dạ mời bác uống nước chả thèm nói năng gì. Đó. Không thèm nói năng gì, mắt cứ vênh vênh lên. Đấy. Vênh vênh cứ nhìn như các người ta nói vừa nói như các cụ ngày xưa, nhìn cái mặt như cái bánh đa nướng, vênh vênh như bánh đa nướng. Chúng ta nhìn thấy bánh đa nướng nó có phẳng không? Không phẳng đúng không? Đấy. Nhìn vênh 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 vênh. Đấy, xong rồi thì nói nghênh ngang quá. Bắt đầu thì lúc đấy tôi nhìn thấy bác bí thư với bác thôn trưởng. Bác thôn trưởng thì bác lành hơn. Bác bí thư á, bác ấy cũng là, ngày xưa cũng là bộ đội à. Bác là người hiểu biết. Cho nên nhìn thấy bác ấy, mặt mũi bác cứ đỏ phừng phừng lên rồi. Nhưng mà tôi chưa nói gì cho nên bác cũng chưa nói. Bắt đầu tôi mới bổ cho. Xong cho lộ hết cái gì, cái vẻ hống hách của cái người trong ngành ra, xong tôi mới bổ cho một trận. Tôi bảo là đấy, các chú đi làm việc xuống chùa đây ấy, thì có ai giới thiệu không? Thì chú bảo vào làm việc với xã rồi. Thế tôi bảo là theo nguyên tắc ấy, các chú xuống đây làm việc thì các chú cái thứ nhất là phải có giới thiệu của thủ trưởng, cái thứ hai là phải có gì ạ, phải có chính quyền địa phương, ít nhất là phải có gì ạ, anh em ở an ninh của địa phương, tức là công an xã đó, với là ban văn hóa xã, rồi chùa này thì chùa di tích, à, tôi nói cái ở dưới chùa Quân Lâm, chùa di tích, phải có văn hóa xã, công an xã và thậm chí là ủy ban nhân dân xã đưa xuống. Hoặc giới thiệu xuống, ít nhất là phải có 1-2 người đưa xuống. Mà bây giờ chú chẳng có cái gì cả, chú bảo chú đến đây làm việc, chú không quân hàm, không quân hiệu mà cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng quân phục. Theo nguyên tắc á, ở trong ngành á, các chú đi làm việc như thế này là phải có quân phục, có quân hàm, quân hiệu hẳn hoi, có cầu vai rồi có biển tên, có chức danh ở trên đó, mà chú chẳng có cái gì. Thế tôi biết đâu chú không biết là thật hay là giả. À, thì thôi cái chuyện thật giả thì tôi không nói làm gì. Thế tôi cứ nói là thì chú là thật đi. Nhưng mà chú đến làm việc với các chức sắc tôn giáo thì chú phải tìm hiểu. Ai đời thuở nhà ai đi đến chùa làm việc với chức sắc tôn giáo gọi sư là anh. Thì tôi nói luôn đấy, chúng tôi là nhà là chùa là sư á, thì chúng tôi hoan hỉ. Ví dụ như trường hợp này là cái chú đi đến làm việc với nhà thờ công giáo và các tôn giáo bạn khác xem. Các chú gọi cha xứ là anh xem. Nó đập cho chú vỡ mặt rồi. Tôi nói như thế. Nó đập cho chú vỡ mặt. Thậm chí là gì, nó báo cáo lên cấp trên của chú. Chú đi làm việc như thế là cái thứ nhất là không đúng về cái điều lệ ở trong ngành của các chú rồi, làm pháp luật các chú cũng sai, chú sai. Cái thứ hai chú đến chú coi thường, có già có trẻ có, tôi á ít ra cũng phải á nhiều tuổi hơn là anh cả của chú rồi. Nếu chú có anh cả, tôi phải nhiều tuổi hơn anh cả của chú rồi. Chú đi làm việc được gọi sư bằng anh, thế là sạc cho một trận. nghe tôi làm cho mà trận như thế, bắt đầu bác bí thư bắt đầu thì bác đùng đùng bác ấy nổi cơn tâm bành lên, bác làm cho mà trận, bác làm cho mà trận lên thân nữa, thế lúc đó cứ xin lỗi rối rít xin lỗi rối rít ra khỏi cửa chùa. Tôi gọi điện ngay cho chú đội trưởng đội an ninh của công an huyện luôn, các chú cử xuống không? Chú đội trưởng bảo không, bọn em không cử. Tôi bảo nếu không cử thì lần sau phải nhắc nhở chú ấy, đi làm việc như thế không được. Chúng tôi là Phật giáo, luôn đồng hành cùng dân tộc thì bỏ qua được. Nhưng các tôn giáo bạn á, họ lấy cái cớ này họ bảo là chính quyền, công an, chính quyền địa phương là đi bức bách chức sắc tôn giáo, sách nhiễu chức sắc tôn giáo thì sao? Đó, con sâu làm rồ nồi canh. Các chú phải báo cáo với thủ trưởng chấn chỉnh lại cái chú ấy mới được. Rồi tôi điện cả cho bác phó chủ tịch huyện nữa, bảo đấy, bác phải nói với thường phụ thì trao đổi lại để nói với trưởng công an huyện để có phải có bảo ban ở cấp dưới đi làm việc với các chức sắc tôn giáo, kể cả Phật giáo hay là các tôn giáo bạn, thế nó phải nghiên cứu ít nhất là gì? Không gọi sư là thầy thì thôi, không gọi là đại đức thì thôi, thì gọi là nhà chùa, xưng tôi là được rồi, không xưng con thì thôi xưng tôi, vì người ta đang đi chấp pháp nhà nước, đi làm công việc của nhà nước thì không xưng con thì thôi, thì xưng là tôi, nhà chùa xưng tôi, hoặc là gì? Hoặc các vị linh mục thì gọi là linh mục xưng tôi, vân vân. Ai đi gọi sư là, gọi nhà chùa gọi sư là anh, gọi linh mục là anh, thế thì hỏng hết rồi. Đó. Cái đấy người ta gọi là thiếu hiểu biết. Làm công chức nhà nước nhưng mà thiếu hiểu biết, gọi là kém văn hóa. Đấy, nhưng mà lại thích nghênh ngang. Đấy, đời nó thế. Đấy, cho nên tôi nói với các quý vị mà tôi đi đâu thường thường hay bị người ta bắt nạt cái bước đầu như thế. Đấy, bắt nạt. Bắt nạt bước đầu. Đấy. Kể cả lên trên tỉnh như thế. Lúc đầu cũng bị bắt nạt thôi. Thì cứ để cho bắt nạt chán đi. Xong rồi người ta mới thấy cái mối quan hệ của mình là không phải nói là không phải cái dạng vừa đâu. Nói là có cái bài hát nào là không phải dạng vừa đâu. Thì lúc đó tự người ta sẽ nể mình, người ta sẽ tôn trọng mình, sẽ kính nể mình. Thì mình cũng chẳng giới thiệu là mình tài giỏi hay mình gì cả. Vì đi đâu ra ngoài tôi thường thường cứ giả vờ ngu ngu ngơ ngơ khủ khủ khờ khờ, cứ ít nói thôi. Lên giảng thì tôi nói nhiều chứ đi ra ngoài tôi ít nói lắm các quý vị. Đi đâu với mọi người số đông của tôi thường là lui ra đằng sau tôi đi, tôi không hay tiến lên đằng trước đâu. Mà không hay xuất hiện ra, không hay nói đâu. Cứ coi như là mình dốt lắm, ngồi để nghe người ta nói. Lên giảng này thì tôi nói nhiều thôi chứ tôi phải nói thôi, bắt buộc tôi phải nói, vì lên ngồi đây nếu tôi chẳng nói thì ai nói nữa, thì chẳng có ai nói thay cho tôi thì bắt buộc tôi phải nói. Chứ còn đi ra chỗ đông người tôi ngồi mình hoặc là lùi đến đằng sau nghe người ta nói, hỏi gì thì hỏi 10 có thể trả lời 1-2 thế thôi, cứ như là mình ngu mình dốt ấy. Để cho đỡ và phiền não. Đức Phật bảo rồi, nói lắm thì lỗi nhiều. Đấy. Nói lắm thì tâm tán loạn nhiều. Cho nên đến cái chỗ phồn hoa đô thị như thế thì tốt nhất là ít nói một lời để niệm Phật thêm một câu sẽ tốt hơn. Đấy là Ấn Tổ dạy như thế. Đấy. Các tổ dạy như thế. Phật dạy rồi tổ cũng khuyên như thế. Cho nên ở đây á, chúng tôi mới nói đấy, bây giờ cái thời bình ấy thì cái con người Việt Nam chúng ta nó lại lạ lắm các quý vị ạ, nó lạ lắm ấy. Vì sao mà lạ? Vì cái bó đũa đem chia ra cho mỗi người một đôi á, thì mọi người nào á, người thì một đôi, người một chiếc, người thì gắp, người thì chọc á, để lấy thức ăn á, đấy, khổ lắm. Nhưng được cái là gì? khi đất nước lâm nguy hay gặp hoạn nạn gì đó, thì những chiếc đũa lại tụ vào thành một bó. Đây chính là cái bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Lúc đất nước lâm nguy hoặc gặp khó khăn thì chúng ta lại hội tụ nhau vào, kết hợp nhau vào để lo việc dân việc nước. Đấy, khi xong rồi thì lại khổ lắm. Đấy, cứ chia ra một cái thì có lợi tất có loạn, nó khổ như thế. Cho nên chúng ta mới thấy thời chiến tranh chúng ta thấy đất nước chúng ta có mấy người phải đi tù vì tham ô tham nhũng đâu, cũng có nhưng mà ít lắm các quý vị. Chúng ta nhớ là bác phải xử bác phải ký lệnh xử bắn một đồng chí đồng đội của mình ở trong quân ngũ, làm về hình như là làm về mặt quân lương thì phải. Bác vừa khóc vừa phải ký cái lệnh tử hình một đồng chí đồng đội cấp dưới của mình. Nhưng mà chúng ta thấy ít lắm các vị, ít lắm. Mấy chục năm trời mới có một trường hợp như thế. Đó. Ông cụ nhà tôi ngày xưa có kể cho tôi nghe câu chuyện mà đích thân của ông cụ nhà tôi. Ông cụ nhà tôi ngày xưa thì cũng đi bộ đội. Đi bộ đội thì tham gia lính đặc công. Cả cái tiểu đội của ông, tiểu đội hay trung đội gì đó. 12 người chắc tiểu đội đúng không? Tiểu đội, đúng rồi, tiểu đội. Cả tiểu đội của ông vào tới Bình Trị Thiên thì bị phục kích và chết hết còn có 2 người. Ông là tiểu đội phó và một vị tiểu đội trưởng nữa. Ông chính là cái người nằm che lên ông tiểu đội trưởng để đỡ cái quả, cả một cái quả bom bi của quân địch nó ném tới. Ông đến ông nhảy lên ông đè về đặc công mà, lính đặc công. Đè lên và ông ấy bị cả gần như găm trọn cả cái quả bom bi thay cho tiểu đội trưởng của mình. Còn 10 người còn lại thì bị chết hết. Và ông tiểu đội trưởng do gì? Vì nhờ cái ơn cấp dưới cứu mạng đỡ bom cho mình. Vì vậy ông tiểu đội trưởng cũng bị thương nhưng mà nhẹ hơn. Xong rồi ông thì ông rút, ông cố lôi ông cụ nhà tôi ra. Mặc dù là máu mê bê bết là gần chết rồi nhưng mà vẫn cố lôi ra. Lôi ra được thì đem đi cấp cứu. Cấp cứu ở trong đó mê man bất tỉnh mất hơn một tuần. Khi đó thì mới đưa ra tuyến sau. Tỉnh dần thì chữa được mổ đến 2-3 lần thì mới lấy được hết cái đạn ở trong người ra. Nhưng còn 2 viên mà viên ở đầu gối, ở bánh chè đầu gối mà viên ở trong, trong đầu á, là không lấy được. Khi sang cát cất mộ cho ông cụ á, tôi còn lấy được 2 cái mảnh sắt, một cái viên bi và một cái mảnh sắt. Thế nó cái đấy là vẫn còn. Thế ông cũng chẳng lấy thương binh, cũng không lấy thương binh. Không lấy thương binh. Thế sau khi mà năm Mậu Thân, khi mà xuân Mậu Thân năm 68, ông vào tới Bình Trị Thiên hay cái gì, hình như Bình Trị Thiên đấy. Đó. Vào tới đó thì cả cái tiểu đội của ông bị phục kích. Còn sống có 2 người, tiểu đội trưởng và tiểu đội phó. Thì ông ấy sau khi được đưa ra tuyến ngoài, ngày đó còn tỉnh ở Sơn Bình ấy, ông khỏi, chữa khỏi thì lúc đó thì sức khỏe nó cũng không được như ngày xưa nữa, cho nên ông được ở lại tỉnh ở Sơn Bình và làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh ở Sơn Bình, ngày xưa gọi là tỉnh ở Sơn Bình. Ông phụ trách cái mảng quân nhu, tức là quân lương đấy. Quân nhu, quân lương và quần áo về giữ kho quần áo với lại lương với lại trả lương cho mọi người với quần áo với lại súng ống đạn dược với lại cái gì đó của trong trong tỉnh ngày xưa tỉnh ở Sơn Bình. Ông làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh ở Sơn Bình. Cái thời chiến tranh ấy mà ông lên được cái chức đại úy là cũng to rồi đấy chứ đâu phải ít đâu. ngày đấy thì ít người lên được cấp thiếu tá lắm các quý vị. Thế ông ấy kể là đấy, người ta biếu ông người ngày xưa hay hút thuốc, cho nên người ta đến người ta biếu gói thuốc, người ta bỏ mấy cái điếu thuốc ra, người ta nhét mấy cái đồng năm xu hay năm hào gì đó vào. Khi ông bảo là dỡ, ông bóc điếu thuốc, người ta đi về rồi bóc điếu thuốc ra, ông hút xong rồi ông mới thấy cái tiền đó, ông để lại. Và những bữa sau những cái người đó đến lấy, ông đem ông trả lại đấy, đến mấy đồng còn không lấy, mấy đồng không lấy, nhét cho vào trong cái bao thuốc, cái bao thuốc tourist du lịch ngày xưa đấy, mà không lấy, nhất định không lấy, đem trả lại. Đấy, chúng ta thấy bộ đội cụ Hồ ngày xưa thế đấy, đích thực là bộ đội cụ Hồ đấy các quý vị. Ngày xưa bộ đội cụ Hồ lại như thế, thực sự đấy mới là bộ đội cụ Hồ, đấy mới là chiến sĩ cộng sản, đấy mới là gì ạ, người cách mạng thực sự vì dân vì nước. Không lấy một chút nào. Đấy, khi về đến năm 71, ông về phục viên, về trong chiến trường, bốn anh em trai thì cả bốn anh em ở trong chiến trường cả. Ba đứa em trai cũng ở trong chiến trường rồi, bố mẹ ở già, ở nhà thì già yếu, vợ thì mọn con nhỏ, cho nên ông xin phục viên. Vì lúc đó, vì còn trên não, trên đầu và trên đầu gối vẫn còn bị cái mảnh của bom bi, vì vậy mà trái nắng trở trời là ông không bình thường, ốm yếu đau, cho nên không xin về. Xin về trước. Cũng có thể là vì như thế cho nên sau này ông mới cứ hay chửi, hay cáu, hay gắt, mà nóng nảy không làm chủ được bản thân. Cũng có thể đấy là một phần. Một phần là cũng do uống rượu nữa. Sau này uống rượu nữa. Đấy các vị thấy. Đi xuất ngũ đi về thì được 5 đồng tiền trợ cấp. Mẹ tôi kể lại được 5 đồng tiền trợ cấp. Một cái đài Liên Xô, cái đài mạng nhện Liên Xô ngày xưa, và một cái xe ngày xưa mà bộ đội Điện Biên hay chở gạo, chở vũ khí, và cái xe châu của Trung Quốc, cái xe Phượng Hoàng đó, của cái xe Phượng Hoàng, cái xe Nam đó. Quê tôi ngày xưa cái hay gọi là cái xe châu, thì nó khỏe như con châu, nó khỏe lắm, nó tốt lắm, cái xe Phượng Hoàng, xe châu đấy. Đi bộ đội phục viên về làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh Sơn Bình, về được 5 đồng, một cái đài mạng nhện Liên Xô và một cái xe châu của Trung Quốc ấy. Đấy, tài sản về như thế. Nhưng về như thế đó là gì? Là cái người giàu nhất thôn có xe đạp rồi. Vì cả thôn người đấy có mỗi ông cụ nhà tôi có xe đạp và có đài thôi. Nhưng sau này khi mà nghèo nghèo rồi, cái đài thì bán trước. Xong rồi đến xe đạp cũng bán nốt. Đấy. Nhưng tuyệt nhiên, sau này đến năm tôi đi tu được mấy năm rồi ấy, thì cán bộ xã với lại cán bộ huyện, ngày đó còn huyện Kim Bôi, bảo ông là nộp 40 triệu để làm cho cái thẻ thương binh để lấy trợ cấp, vì biết ông là vẫn còn cái vết đạn ở trong người, bảo nộp 40 triệu để làm thẻ thương binh. Thì ông cụ hỏi tôi rằng người ta bảo thế thì theo sư ông có nên làm không? Ngày đấy tôi mới thọ giới lên sư ông năm 2000. Đi về chơi thì ông bảo như thế, bảo là người ta bảo là nộp 40 triệu người ta làm cho cái thẻ thương binh rồi có lương hàng tháng. Thế hỏi tôi có nên làm không? Thế tôi bảo thì bây giờ mình có 40 triệu đấy thì mình gửi ngân hàng để mà mỗi tháng mình lấy 500 một triệu mà tiêu, đem nộp 40 triệu để làm cái quan. Thực sự mà ông có công, người ta ghi nhận cái công ơn của ông với Tổ quốc ấy, người ta làm cho ông ấy, thì đó mới là xứng đáng. Còn bây giờ ông còn nộp 40 triệu mà để lấy cái thẻ thương binh ấy, thì chẳng khác gì là ông đi mua cái thẻ thương binh. Thế tôi nói như thế thì ông bảo đúng rồi sư ông ạ. Cho nên người ta bảo như thế, vì vậy mà tôi cũng suy nghĩ và tôi không làm. Bạn bè mọi người bảo tôi mỗi anh em cho vay một tí để làm, nhưng mà tôi cứ suy nghĩ. Thế thôi, sư ông nói thế tôi không làm nữa. Thế tôi bảo là đấy, làm thực sự người ta nghĩ mình có công thì người ta ta làm đường đường chính chính mà làm. Mình bỏ 40 triệu ra để đi mua cái giấy chứng nhận là thương binh ấy, thì mặt mũi đâu mà nhìn với tổ tiên nhà mình, mặt mũi đâu mà nhìn với bạn bè các chiến sĩ của ông ngày xưa. Hoặc là mình đi đánh giặc là để sau này để tranh cái giành cái quyền lợi đó hay sao? Lấy mấy cái đồng tiền lương mà năm nay ông đã, cũng đã, đợt đó tôi nói năm nay ông 50 tuổi rồi. Còn sống được là bao nữa mà phải đi làm những cái chuyện như thế. Ăn là bao nữa đâu. Thế là thôi. Đấy, chúng tôi nói là đấy, ngày xưa đấy, bộ đội ngày xưa. Những người làm cách mạng ngày xưa, thời lính của cụ Hồ á, thì như thế đấy. Các vị không tin cứ đi hỏi các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo mà các bậc mà bây giờ các cụ khoảng độ còn sống khoảng độ tầm 70 tuổi, 80 tuổi trở lên, 7 đến 80 tuổi trở lên. Các vị thấy ngày xưa các cụ làm cách mạng nó khác. Các cụ làm cán bộ nó cũng khác, gần gũi với dân. Sống không xa dân đâu, không phải là cửa quyền cống cao hống hách như bây giờ đâu. Đấy, thế đấy. Bây giờ học nhiều, nhưng mà hành thì chẳng được là bao cả. Còn các cụ ngày xưa có khi á, chữ y, chữ tờ không biết đọc. Nhưng mà cái đạo đức, cái phẩm chất của người bộ đội cụ Hồ, cái người lãnh đạo, cái người làm cách mạng, nó khác, khác xa so với bây giờ các quý vị. Đó, thì trong Phật giáo chúng ta người tu về cũng thế đấy. Ngày xưa các cụ á, cái đức hạnh nó cũng khác, bây giờ nó cũng gì, lớp trẻ bây giờ như chúng tôi nó cũng suy thoái đi nhiều vậy. Đấy. Chính bản thân chúng tôi cũng cảm thấy mình là bị suy thoái nhiều. Luôn luôn thấy mình là bị suy thoái nhiều vậy. So với á, các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn túc á, trưởng lão ngày xưa. Đấy, chúng ta thấy cho nên á, ở vào cái thế mà loạn lạc thì chúng ta thấy dân tộc Việt Nam chúng ta có cái sự cố kết và hòa hợp dân tộc rất là lớn. Mà ít quốc gia dân tộc nào trên thế giới này có cái sự cố kết hòa hợp như thế. Nhưng mà khi giải phóng xong một cái thì chúng ta lại thấy, đấy chia nhau ra thì lại thấy gì? Có lợi là có loạn, tranh giành nhau, cấu xé nhau, đấu đá nhau, thậm chí là tiêu diệt lẫn nhau. Đấy. Chúng ta thấy, học lịch sử đấy chúng ta thấy còn gì nữa, đúng không? Cậu còn mưu đồ để giết cháu là... Cậu còn mưu đồ giết cháu để lên làm vua mà. Anh còn mưu đồ giết em để lên làm vua một mình cơ mà. Cho nên chính vì vậy mới dẫn đến cái gì? Loạn lạc 12 sứ quân. Sau khi mà Ngô Quyền vừa mới... Băng Hà vừa mới mất đi vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên, loạn sứ quân từ đâu mà ra? Từ cái chỗ có lợi. Sinh ra loạn ấy vậy. Mà may mắn cho đất nước ta lúc bấy giờ kịp thời là có một vị anh hùng kiệt xuất. Đó chính là Đinh Bộ Lĩnh. Đã kịp thống nhất đất nước trước khi... Trước khi là quân của nhà Tống là gì áp sát biên giới Đại Cồ Việt của chúng ta. Về đối nội á của Đinh Bộ Lĩnh á, chúng ta thấy là bây giờ là gọi là Đinh Tiên Hoàng á, đấy là Đinh Tiên Hoàng đế đó. Về đối nội thì Đinh Tiên Hoàng đã cho xây dựng kinh thành và cung điện tại vùng đất cổ Hoa Lư, rồi cho chế định pháp phục và nghi lễ của triều đình, định phẩm hàm quan văn và quan võ rất là rõ ràng, phong cho Nguyễn Bạc là Đinh Quốc Công, Lê Hoàn là Thập Đạo Tướng Quân, Tổng Chỉ huy quân đội. Rồi phong cho con trai là Đinh Liễn là Nam Việt Vương. À, tức là để sau này có thể kế tục sự nghiệp của cha đấy. Đây về đối nội. Rồi còn nhiều việc nữa, nhiều cải cách nữa, nhưng thời gian nó không có, cho nên chúng tôi chỉ vắn tắt vậy thôi. Còn về đối ngoại, chúng ta thấy là Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng á, sau khi lên ngôi á, để tránh cái cuộc xung đột đối đầu với nhà Tống, vào năm Nhâm Thân, tức là năm 972, tức là sau khi thống nhất và lên ngôi được mấy năm đó, được 4 năm. Đinh Thiên Hoàng sai con là Đinh Liễn mang phẩm vật sang triều cống ở bên nhà Tống, sang nhà Tống để triều cống. Vua Tống Thái Tổ sai sứ sang phong cho Đinh Thiên Hoàng làm giao chỉ quận vương. Chúng ta thấy nó sang phong, nó không phong là đế đâu nhé, nó không cho xưng đế đâu, không phong, không, nó không đồng ý cho làm vua đâu, mà nó cho xưng vương thôi, tức là dưới nó một bậc, phải dưới nó một bậc, tức là các nước chư hầu đó, nó coi như mình là một nước chư hầu, cho nên nó phong cho là giao chỉ quận vương, chỉ là một vị trưởng quận thôi, tức là quận vương thôi, mình bây giờ gọi là tỉnh trưởng đó, đấy kiểu như thế thôi, là chủ tịch tỉnh đó, đấy, chứ không cho là gì ạ. Là nguyên thủ một quốc gia đâu, nó không công nhận mình là độc lập, mà nó cho thì chỉ phong cho là giao chỉ quận vương thôi. Và phong cho Nam Việt Vương Đinh Liễn là Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ, đô hộ phủ. Đấy chúng ta thấy đấy, phương Bắc nó cũng mưu đồ nó như thế, xảo quyệt như thế đấy. Luôn luôn không muốn để cho đất nước chúng ta ngóc đầu lên để sánh ngang với họ. Từ đó nước ta giữ lệ hàng năm sang triều cống của phương Bắc để răn đe những kẻ phản trắc. Đinh Tiên Hoàng đã cho đặt một vạc dầu trước điện, nuôi hổ báo trong vườn và ra tuyên cáo ai phạm tội lớn hoặc mưu đồ tạo phản thì phải bị ném vào vạc dầu hoặc cho hổ báo ăn thịt. Dù chưa phải dùng tới nhưng mọi người đều sợ uy mà phép nước được tuân thủ. Chúng ta thấy đấy cũng là cách trị nước của bậc quân chủ ngày xưa vậy. Sử sách ghi lại sự nghiệp nhà Đinh quá ngắn là vì xuất phát từ việc bỏ trưởng lập ấu, tức là không lập trưởng làm vua mà lại lập gì ạ, lập ấu tức là lập đứa trẻ mới sinh làm vua, thái tử mới sinh làm vua, mà trưởng này thì con trưởng là Đinh Liễn là có công như thế thì lại Đinh Tiên Hoàng lại gì? Lại bỏ Đinh Liễn để lập con thứ, tức là còn rất nhỏ vậy, để làm vua. Tức là gì? Là bỏ Đinh Liễn mà lập con út là gì? Là Hạng Lang, tức là con trai của Hoàng hậu Dương Vân Nga đó, để làm gì? Làm thái tử. Mới lên khi đó, Hạng Lang mới lên 4 tuổi, thì được làm thái tử. Còn Đinh Liễn thì không được lập làm thái tử. Trong khi đó thì Đinh Liễn đã theo cha chinh chiến khắp các nơi, lại được nhà Tống sắc phong cho tước vị là Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ, sau cha có một bậc thôi. Vậy mà bây giờ Đinh Tiên Hoàng lại không dùng Đinh Liễn mà lại dùng Hạng Lang mới có 4 tuổi cho làm thái tử. Trong khi đó Đinh Liễn thì chúng ta thấy là có công rất là lớn, theo cha đi đánh đông dẹp bắc khắp các nơi từ khi khởi nghĩa cho đến bây giờ. Vì quá tức giận, Đinh Liễn đã sai người giết chết Hạng Lang. Hỏa loạn gây nên ngay trong hoàng tộc. Chúng ta thấy không? Đấy, cái sai lầm của Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh, đó là gì? Đó là phế trưởng để lập thứ. Khi mà thứ thì vừa có 4 tuổi thì biết là tài đức như thế nào, còn con lớn của mình nó theo mình đánh đông dẹp bắc rồi thì lại không dùng mà lại phế để dùng một đứa trẻ mới có 4 tuổi, cho nên khiến cho Đinh Liễn là bực tức và liền là giết chết Hạng Lang. Và cái họa gì, cái họa gây nên ở trong hoàng tộc bắt đầu từ đây. Sự việc bất ngờ khiến cho Đinh Tiên Hoàng bối rối không biết xử lý ra sao. Một thời gian sau, thảm án cung đình cũng lại lắng xuống, cũng tạm lắng xuống. Đinh Liễn không bị khép vào tội chết. Việc này có lẽ
đã khiến hoàng hậu Dương Vân Nga thù hận nên đã gì dẫn tới tai nạn Đỗ Thích giết cả hai cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Không biết cái này có đúng hay không, nhưng mà các nhà sử học họ đều có nghi vấn như vậy. Cái này rất nghi vấn, thực sự là nghi vấn các quý vị. Đỗ Thích một cái tên hoạn quan làm sao mà tự nhiên lại có thể xông vào để giết cả Đinh Tiên Hoàng và giết cả Đinh Liễn được. Một tên hoạn quan làm sao mà giết được cả hai bố con ở trong tẩm cung. Cái này rất nghi ngờ. Lịch sử rất nghi ngờ, nhưng mà vì sau này á, vì Lê Hoàn á, có công á, phá tan á, quân Tống cho nên á, mọi người mới quên hết cái chuyện đó đi thôi. Chỉ còn chắc là cũng có vấn đề đấy. Các nhà lịch sử, cái đoạn này họ đưa một cái dấu chấm than và cái dấu chấm hỏi ở trong ngoặc đơn đó. Đấy, mở ngoặc đơn chấm than rồi chấm hỏi rồi đóng ngoặc đơn, có nghĩa là không biết có đúng hay không, để lại một câu hỏi đó, vì họ không có tài liệu nào để chứng minh được là có phải là do hoàng hậu Dương Vân Nga thì là cùng với Đỗ Thích gì là mưu đồ để giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn hay không. Không có sử sách nào ghi, cho nên họ đưa ra cái câu chấm hỏi nghi ngờ như vậy. Còn theo chính sử thì tháng 11 năm Kỷ Mão, tức là năm 979, một viên quan là Đỗ Thích, tức là vị quan này là quan thái giám, mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điểm báo được làm vua, cho nên giết chết cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Khi Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, Đinh Tiên Hoàng làm vua chỉ được có 12 năm thôi, thọ 56 tuổi, ông được an táng tại Trường Yên, kinh đô Hoa Lư. Gần đây, một số nhà nghiên cứu lịch sử đưa ra giả thuyết Đỗ Thích không phải là thủ phạm giết vua. Theo nhà giáo Hoàng Đạo Thúy, tức là một thầy giáo rất là nổi tiếng, theo nhà giáo Hoàng Đạo Thúy và một số nhà nghiên cứu hiện nay, Đỗ Thích không thể làm chuyện này. Tức là Đỗ Thích không thể một mình để giết vua được. Vì sao? Không phải là vì một giấc mơ mà là thấy cái sao bay vào miệng mình mà đi giết vua. Vì ông là thái giám. Không thể. Và cho rằng gì? Thích, tức là Đỗ Thích đó, chỉ là một viên hoạn quan, chức nhỏ, sức mọn, không hề có uy tín hay vây cánh ở trong triều đình. Tức là không hề có uy tín và vây cánh lớn trong triều đình. Cho nên không thể lên làm vua được. Cho dù có giết được vua thì không thể ai ủng hộ ông quan hoạn lên làm vua cả. Cho nên so với Thích, trong triều có các bạn của vua Đinh như là Nguyễn Bạc, Đinh Liễn và Lưu Cơ. Tức là trong triều còn có Nguyễn Bạc, Đinh Liễn, Lưu Cơ là bạn của Đinh Tiên Hoàng và là những tâm phúc của Đinh Tiên Hoàng. Làm gì mà đã đến lượt Đỗ Thích một vị quan hoạn lên làm vua. Đấy. Cho nên đây là theo nhà giáo Hoàng Đạo Thúy và một số các nhà nghiên cứu, các vị giáo sư đưa ra cái câu hỏi như vậy. Đấy, còn các vị tướng của bạn tâm phúc, các vị tướng như là Nguyễn Bạc, Đinh Liễn, Lưu Cơ v.v. đều nắm trọng quyền, đủ cả văn lẫn võ ở trong triều. Vì vậy, Đỗ Thích không thể mơ tưởng một cái việc khuất phục được các đại thần như là các đại thần nhà Đinh để ngồi vào ngai vàng của Đinh Tiên Hoàng đâu. Do vậy từ đó tới nay, cái chết của Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn vẫn là một cái chết bí ẩn, chưa có lời giải xác đáng vậy. đấy là cái lời bình phẩm của nhà giáo Hoàng Đạo Thúy, cũng như là một số các vị giáo sư, các nhà nghiên cứu về sử học. Sau khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết vào tháng 10 năm 979, Đinh Toàn là con út được kế nghiệp lên ngôi. Các đại thần như là Đinh Điền, Nguyễn Bạc thấy vua còn nhỏ, quyền bính nằm cả trong tay thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Vì nghi ngờ Lê Hoàn tư thông với Thái hậu Dương Vân Nga, cho nên cử binh mã đến đánh, nhưng bị đều bị Lê Hoàn là gì, giết sạch. Tức là quân của Đinh Điền Nguyễn Bạc kéo đến triều đình để định là hỏi tội Lê Hoàn, nhưng mà Lê Hoàn lúc đó là nắm đại binh ở trong tay, cho nên là đều giết sạch được cả đám quân của Đinh Điền và Nguyễn Bạc, kể cả Đinh Điền Nguyễn Bạc cũng bị chết. Đó. Vì Đinh Toàn còn nhỏ nên Lê Hoàn đã được tôn lên làm vua thay cho nhà Đinh vào tháng 7 năm 980. Vì thế Đinh Toàn chỉ làm vua được có 8 tháng mà thôi, khi đó mới có 6 tuổi. Sử gọi là Đinh Phế Đế, tức là trong sử học Việt Nam của chúng ta gọi Đinh Toàn là Đinh Phế Đế, tức là bị phế, lên làm vua được có 8 tháng thì bị phế. Bị chính mẹ mình là Dương Thái Hậu Dương Vân Nga phế và đưa Lê Hoàn lên ngôi, và Lê Hoàn sau này cũng chính là gì? Là chồng của Thái Hậu Dương Vân Nga, và sau này cũng chính là gì? Là vua Lê Thái Tổ của nhà Tiền Lê đó các quý vị. Đó. Sau khi Lê Hoàn lên ngôi, phong cho Đinh Toàn tước vệ vương, triều đình của nhà Lê có tước vương từ đây. Có tước vương, nhà Lê có tước vương từ đây, tức là phong cho Đinh Toàn là tước vệ vương. Vì vậy mà triều đình nhà Lê có tước vương từ đây. Tới năm Tân Sửu, tức là năm 1001, trong dịp cùng Lê Đại Hành, tức là Lê Hoàn đó, đi dẹp loạn Cử Long ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Đinh Toàn bị trúng tên và hy sinh khi mới 27 tuổi. Như vậy triều đình nhà Đinh làm vua được hai đời, cả thảy có 14 năm. Lê Hoàn làm vua, Dương Vân Nga trở thành hoàng hậu. Khi Lê Hoàn lên làm vua thì Dương Vân Nga trở thành hoàng hậu. Thôi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp cái đoạn này. Đoạn này nó cũng trong lịch sử nó phức tạp ra phết đấy. Rất phức tạp. Cho nên là thời gian thì hôm nay đã quá giờ rồi, chúng ta nghỉ ở đây. Nguyện dĩ thơ công đức phổ cập ở nhà thiết ngã đang giữ chúng sinh giải công thành Phật đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.